như vậy thì quý vị thấy nếu Ngài không có chứng được cái lậu tịnh minh á, thì làm sao Ngài biết từ đâu cái nhân nào tạo ra sanh tử, và biết làm sao biết được làm phương pháp gì để diệt được cái nhân sanh tử, đưa tới chỗ niết bàn an lạc. Cho nên do chứng được cái lậu tịnh minh mà Ngài thấy tường tận như vậy, thì như vậy chúng ta nhìn kỹ rõ ràng là cái bản hoài từ ban đầu ôm ấp những cái nghi vấn, rồi từ từ Ngài giải quyết được những nghi vấn đó, Ngài thấy tường tận được cái số kiếp của con người nó phải như thế nào là đi trong sanh tử, như thế nào thoát ly sinh tử, hay là dùng từ khác là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái đời tu của Ngài từ cái nghi vấn đó ban đầu ôm ấp tới cuối cùng là giải quyết được những nghi vấn đó, thấy tường tận được cái thân phận của con người thế nào rồi, và muốn tiêu diệt không còn cái mầm tiếp nối sinh tử, làm sao thấy tường tận đó thì Ngài giác ngộ thành Phật, thỏa mãn được cái gì từ buổi đầu Ngài ôm ấp. Thì như vậy quý vị thấy nếu không có ba cái nghi vấn đó thì Ngài không có bỏ các ông tiên để mà đi tìm tu cho tới Ngài giác ngộ. Nếu không có ba cái nghi vấn đó thì không có cái chứng ba cái pháp đặc biệt là tam minh á. Tam minh tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tịnh minh. Đó là ba cái minh đó để giải quyết ba cái nghi vấn ban đầu. Thì đó là cái chỗ mà tôi nói tôi không phải ức thuyết mà là có căn cứ hẳn hoi. Như vậy thì nói nãy giờ thì tôi chỉ lặp lại cái ý nghĩa tu hành của đời Đức Phật, từ cái nhân xuất gia cho tới cái quả thành Phật. Chúng ta nắm vững được cái đó rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải thấy xa hơn một chút. Bởi vì trong kinh Phật dạy, nghĩa là người tu, tức là theo pháp tứ đế, người tu mà diệt hết cái nhân sanh tử thì được giải thoát, giải thoát sinh tử. Nhưng mà Ngài không nói thêm, nói là giải thoát sinh tử, cho nên rồi có những nghi vấn ta đặt ra. Nếu diệt hết cái nhân sinh tử rồi nói giải thoát là cái gì giải thoát? Thì giải thoát rồi đi đâu? Đó. Thì tự nhiên lúc đó chúng ta thấy là một nghi vấn. Và nghi vấn đó nếu mình không khéo, không biết thì mình tu rồi mình cũng hơi hoang mang. Bây giờ nói giải thoát thì cái gì giải thoát đây? Bởi vì thuyết của Phật là vô ngã, không có ta. Mà bây giờ nói giải thoát thì ai giải thoát? Cái gì giải thoát? Đó là một cái nghi vấn rất là lớn. Bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử thử nghĩ. Tham sân si mạng nghi ác kiến. Nếu nơi tâm mình mà được định, tu được định rồi thì mấy cái đó nó có khởi không? Nhất định là không có, phải không? Đó. Như vậy thì tâm mình an định, tức là không giới niệm, mà không giới niệm thì làm gì có tham, làm gì có sân, làm gì có si, vân vân. Thì như vậy cái tham sân si mạng nghi ác kiến nào, tất cả thứ phiền não đó gốc từ niệm mà khởi. Giới niệm lên mới nghĩ cái đó là tốt, mình tham, nghĩ cái kia là xấu, mình chê, rồi nghĩ tất cả cái theo cái niệm khởi của mình. Như vậy thì cái niệm khởi là cái nhân để tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì cái niệm khởi là nhân tạo nghiệp, mà nhân tạo nghiệp thì nó là cái ban đầu, cái gốc của tất cả thứ nghiệp. Nghiệp nào xấu tốt gì cũng từ đó. Cho nên nói niệm có niệm thiện, có niệm ác. Niệm thiện thì tạo cái nhân tốt, niệm ác thì tạo cái nhân xấu. Nhưng mà nếu là do niệm khởi tạo nhân á, thì đều có cái quả là được sanh quả lành, quả dữ, chứ không có giải thoát sinh tử. Bởi vì còn niệm là còn tạo nghiệp. Nghiệp lành, nếu niệm thiện thì gọi là thiện nghiệp. Niệm ác thì gọi là ác nghiệp. Như vậy thì nghiệp lành sanh quả lành, nghiệp ác thì sanh quả ác. Như vậy thì không bao giờ dứt sanh tử được. Còn nếu mà không còn niệm nào, thì lúc đó cái nhân nào đưa mình tới sanh tử? Không còn niệm thì làm gì có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì làm sao bị sanh tử, dẫn đi sanh tử. Thì như vậy chúng ta mới thấy Đức Phật Ngài tu thiền định, từ cái thiền định đó mà sạch hết được các cái nghiệp, các niệm. Và từ sạch hết các niệm, Ngài mới ngộ được, chứng được cái quả giải thoát sinh tử. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị coi, khi mà hiện giờ mình đó, lúc ngồi thiền hoặc là lúc ngồi bình thường, tâm mình không dấy niệm, thì lúc đó tất cả phiền não nó có không? Có mặt cái nào không? Mà khi không có mặt một thứ phiền não nào hết, lúc đó có mình không? Đó là một vấn đề mà hôm nay tôi muốn nói cho quý đạo hữu thấy rõ. Như vậy thì nếu biết rằng khi mình không giới niệm, nghe, thấy vẫn tự nhiên, phải không? Vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết xúc chạm, biết rõ ràng. Mà có biết nghe, biết thấy, biết xúc chạm là hiện có mình. Nhưng mà cái mình trong khi không có niệm khởi, thì cái đó, cái ta đó có chấp ngã, có chấp nhân, chấp gì không? À, bởi vì lúc không có niệm đó thì không có cái chấp nào hết. Mà khi không có niệm đó, đâu phải là không có mình, phải không? Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Nhưng như vậy thì quý vị nghĩ, sau khi dừng hết nghiệp, không còn sanh tử nữa, là còn mình hay là không còn mình? Mà mình là cái mình nào? Đó, cái đó là, đó là cái quan trọng đó. Cái mình nào? Bây giờ tôi thấy ha, thân này là cái tướng mà lâu nay mình nói thân mình. Nhưng mà tướng này là luôn luôn biến chuyển, luôn luôn sinh diệt. Như vậy thì cái tướng biến chuyển sinh diệt này, nó là mình đó, thì mai mốt nó hoại đi, nó mất đi, thì mình ở đâu? Thì đó là một điều không ổn. Rồi cái thứ hai nữa là những cái ý niệm nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ hơn, nghĩ thua, vân vân. Lâu nay mình cũng chấp tôi nghĩ thì cũng là mình nữa. Ý niệm nó là mình. Nhưng mà những ý niệm đó nó không phải có mãi mãi. Khi có, khi không. Bây giờ tôi nói gần nhất là những ý niệm nghĩ giận người ta. Thì bây giờ ta ngồi đây, quý vị có ý niệm không? À, nhưng mà gặp cảnh cái ý niệm nó dấy lên. Thì như vậy cái khi có, khi không làm sao làm mình được, phải không? Như vậy thì ý niệm nó chỉ là những cái bóng dáng theo duyên. Gặp duyên thì nó phát, qua duyên rồi nó mất. Mà hiện giờ chúng ta sống bị nó chi phối trọn vẹn, phải không? Mình nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, mình nghĩ cái nọ. Ai nghĩ hợp với mình thì mình thương, ai nghĩ khác thì mình ghét, vân vân. Rồi buồn, giận, thương, ghét cả ngày vì chấp những ý niệm đó là thiệt mình. Mà ý niệm là không thiệt. Như vậy thì không thấy cái thân là thiệt mình, không thấy những cái tâm niệm nghĩ suy đó là thiệt mình, thì đó là thấy được một phần lẽ thật rồi. Đó là một phần giác ngộ rồi. Nhưng mà còn cái giác ngộ sâu thẳm hơn, khi không có tất cả ý niệm đó mà cái biết vẫn hiện tiền, phải không? À, không có tất cả ý niệm đó mà cái biết vẫn hiện tiền. Mà cái biết đó, quý vị thấy nó có động, nó có tướng hay không? Mà có tướng thì vô thường, có động thì sanh diệt. Cái không tướng, không động đó thì có bị vô thường sanh diệt không? Thì như vậy thì cái đó là cái giải thoát. Nó sẵn ở mình mà mình bỏ quên đó. Bởi vậy cho nên thời Đức Phật, Ngài không nói tới cái đó, mà Ngài chỉ nói sẽ giải thoát sanh tử. tại sao Ngài không chịu nói? Là bởi vì cái thời đó là cái thời Ngài đang bị cái áp lực của đạo Bà La Môn. Thì đạo Bà La Môn nói rằng có cái thần ngã nó nằm sẵn trong ta. Hoặc như mình, chúng ta bây giờ nghe nói ông bà nói có linh hồn thì sợ, nếu mà nói trong đó còn có cái mình thiệt thì người ta tưởng làm đó là cái linh hồn hoặc đó là cái thần ngã. Mình thật không nói, mình chỉ nói rằng dứt hết cái nhân sinh tử thì được giải thoát. Thì đó là một lẽ thật, nhưng mà không xác nhận cái gì giải thoát. Như vậy thì thời Đức Phật nó còn một nghi vấn cho chúng ta, nhưng mà tới thời các tổ thì cái mà giải thoát đó thì Phật trong các kinh sau này, tức là kinh Đại Thừa và các vị tổ nói cái đó là cái gì giải thoát.